Như vậy thì để kết thúc lại cho quý vị thấy, người tu theo đạo Phật là cốt giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái thân của mình là hư dối, không thật. Đó là một chân lý, chứ không phải là một cái tưởng tượng. Quý vị nhớ là chân lý, chứ không phải là tưởng tượng. Vì ai rồi cũng phải tới cái thời gian đó. Có rồi mất, không thể nói là thiệt được. Mà thiệt thì tức là không mất. Và ngay nơi đó, nội tâm mình cũng có hai phần, hư dối và chân thật. Mà mình chỉ biết được cái phần hư dối là cái phần niệm khởi sinh diệt. Niệm khởi sinh diệt là cái nhân tạo nghiệp sanh tử. Nhớ người này, giận người kia, buồn người nọ, vân vân. Đó là cái nhân sanh tử. Đáo đi, lộn lại, không có ngày ra khỏi. Vì vậy mà nội tâm mình phải buông xả hết những cái lăng xăng đó, là những cái tâm niệm thương ghét giận buồn hơn thua phải quấy, lặn xuống hết thì cái tâm chân như hay là cái tánh bình đẳng hay là Phật tánh đã có đủ ở nơi mình sẵn sàng đó, nó sẽ hiện ra. Mà khi cái Phật tánh đó hiện ra rồi thì tất cả những cái gì màu nhiệm, cái gì là siêu thoát, nó từ đó nó có đủ, khỏi cần tìm kiếm. Như vậy thì tu theo đạo Phật, quý vị thấy nó có thực tế hay không? Đối với thân mình nhìn cho đúng như thật, đối với tâm mình mà nhận cho ra cái giả, đừng lầm mà sống trở về cái thật, là trở về mình không? Như vậy thì mình đủ tất cả quyền năng, mình đủ quyền năng để thành Phật, chứ không phải Phật cho mình, phải không? Giờ quý vị lại Phật một ngày 1 triệu lại đi nữa, Phật cũng không cho thành Phật đâu. Mà thành Phật là trở lại, giác ngộ được thân, rồi giác ngộ được tâm, sống trở về cái bất sanh bất diệt, sáng suốt của chính mình, đó là Phật tánh. Mà Phật tánh đó mới là Phật thiệt. Ông Phật có cái đó mà ông quên, rồi ông ráng ông tu ngồi yên định rồi thì chừng đó nó hiện ra thì thành Phật. Chúng ta có như vậy mà cũng quên, bây giờ mới hơi tỉnh tỉnh một chút. Người tỉnh khá khá thì cạo tóc mặc áo vàng vô chùa, còn người tỉnh sơ sơ thì mới tập ăn chay tháng 5 ngày 10 ngày gì đó, rồi cũng từ từ. Như vậy thì tất cả những cái mà chúng ta tỉnh đó, nó mới mở màn cho cái bước đầu. Mà phải tỉnh luôn. Như vậy thì quý vị mới thấy đạo Phật là đạo thực tế, không bắt mình đi tìm kiếm, đi cầu xin ở ai hết. Bởi vì cầu xin chắc gì người mà mình xin đó họ cho mình, mà họ ở đâu mình xin, phải không? Còn ngay nơi mình, thân biết đúng như thật về thân, tâm biết đúng như thật về tâm, biết xả bỏ cái hư dối, sống với cái thật của chính bản thân mình, đó là giác ngộ. Mà giác ngộ như vậy là tự mình có sẵn, chứ không phải ai cho. Chỉ quý trọng Phật là Ngài vạch đường chỉ lối cho mình đi trở về chỗ giác ngộ đó, chứ không phải Phật cho mình giác ngộ. Bởi vậy kết luận lại, tụi nó không chấp nhận nói đạo Phật là tôn giáo. Bởi vì Phật dạy mà Phật đâu có cho. Lời Phật dạy chỉ là chỉ đường, chứ không phải Phật dạy ban cho mình cái gì. Thì đó là cái lẽ thật. Cho nên tất cả chúng ta tu mà biết được Phật Pháp, đó là cái duyên phúc lớn lắm. Nhất là những người được xuất gia, đừng coi thường cái chủng tử lành của mình. Mình phải nuôi dưỡng sao cho nó tăng trưởng, mỗi ngày nó mỗi tăng trưởng. Đừng có cái hình thức của người tu mà tâm hồn của người phàm tục, thì cái đó thật là cái tội lỗi, không xứng đáng chút nào ở trong chùa. Còn người Phật tử cũng vậy, chúng ta tu không cầu xin Phật ban cho cái gì hết, mà chỉ theo đường Phật dạy, chỉ rõ mình ứng dụng, làm đúng vậy, tu đúng vậy, thì cái kết quả tự nó đến. Nhờ Phật chỉ đường, cho nên nói là đạo Phật. Con đường đó để tới giác ngộ, đó là đi theo con đường của Phật dạy, con đường của đạo Phật. Thì như vậy, tôi kết thúc lại là cái nhìn, cái thấy của tôi muốn nói cho rõ, cho chư tăng cũng như cho quý Phật tử biết, cái con đường đó nó như vậy, chứ đừng có lầm lẫn, rồi chúng ta cứ mơ ước, tu mà tưởng tượng đủ thứ chuyện, không có biết cái lẽ thật, rồi sai lầm uổng đi một đời của mình. Thôi, tới đây kết thúc. Thôi, người Phật một chút rồi.
Thành tâm đảnh lễ cúng dường thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.